Một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ trong tuần này sẽ gửi thư yêu cầu Ngoại trưởng John Kerry đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong chuyến công du của ông sang Trung Đông và Đông Nam Á từ ngày 11 tới ngày 18 tháng này. Phát biểu vinh danh các nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez cho biết, bà cùng với dân biểu Joe Clofren sẽ đứng đầu lá thư bao gồm chữ ký của các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng gửi tới Ngoại trưởng Kerry, kêu gọi ông ưu tiên vấn đề nhân quyền trong các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu Hà Nội phải cải thiện tình trạng nhân quyền. Bà Sanchez, đồng chủ tịch nhóm hoạt động tại Quốc hội Mỹ về các vấn đề Việt Nam, nói thực trạng nhân quyền của Hà Nội rất đáng quan tâm. Bà Sanchez tố cáo, chính phủ Việt Nam vẫn đàn áp các tiếng nói đối lập với nhà nước bằng cách sách nhiễu, đe dọa và bắt bớ các nhà đấu tranh dân chủ. Các nhà hoạt động bị giam cầm thường bị tra tấn, không được hỗ trợ pháp lý và không được gặp người thân. Dân biểu Sanchez cho biết, bà đặc biệt lo ngại về sự tàn ác của Công an Việt Nam đối với các sinh viên, các nhà cổ suý nhân quyền và thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Bà Sanchez nói, các vi phạm nhân quyền của Việt Nam phải được giải quyết trước khi Hoa Kỳ tiến hành quan hệ đối tác kinh tế với Hà Nội. Dân biểu Sanchez nhấn mạnh, bà dứt khoát không ủng hộ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Việt Nam, cho đến khi nào Hà Nội có các bước cụ thể chứng minh cải thiện thành tích nhân quyền. Kêu gọi mọi người vinh danh những người Việt Nam dấn thân tranh đấu cho quyền tự do nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền, dân biểu Loretta Sanchez nói, chúng ta phải tiếp tục góp phần làm vang vọng tiếng nói của họ, buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải ngưng đàn áp nhân quyền và kêu gọi phóng thích các tù nhân lương tâm bị cầm tù khắc nghiệt. Việt Nam và Philippines là hai chặng dừng chân cuối trong chuyến công du lần này của Ngoại trưởng John Kerry. Đây là chuyến đi châu Á thứ tư kể từ khi ông Kerry nắm chức Ngoại trưởng Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Kerry với lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội sắp tới nhằm thăng tiến mối quan hệ đối tác toàn diện mà Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang loan báo hồi tháng 7 năm nay khi ông Sang thăm Tòa Bạch Ốc. Các cuộc thảo luận khi ông Kerry ghé thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xoay quanh việc phát triển quan hệ thương mại Việt-Mỹ và đẩy mạnh vai trò giáo dục. Đôi bên cũng sẽ trao đổi một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Pháp vừa phát động chiến dịch thỉnh nguyện thư toàn cầu kêu gọi trả tự do cho 12 nhà hoạt động quốc tế, trong đó có Nguyễn Tiến Trung của Việt Nam. Cuộc vận động kéo dài 10 ngày nhắm mục tiêu thu thập hàng chục ngàn chữ ký của mọi người khắp nơi trên thế giới trước khi thỉnh nguyện thư được gửi tới các chính quyền liên hệ. Bà Dominique Curis, điều phối viên cuộc vận động, nói với VOA Việt ngữ, sở dĩ trường hợp của Nguyễn Tiến Trung được ân xá quốc tế ở Pháp lưu tâm vì đây là điển hình của tình trạng bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, với bản án 7 năm tù của Trung về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, chỉ vì anh đã bày tỏ quan điểm ôn hòa trái với nhà nước, cổ suý dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Bà Curis.
It's not the only one, you know. So far, Amnesty International has been...
Trung không phải là trường hợp duy nhất. Theo thống kê của chúng tôi, tới nay có ít nhất 75 tù nhân lương tâm như Trung tại Việt Nam. Nhưng chúng tôi biết con số thực tế còn nhiều, nhiều nữa. Quyền tự do bày tỏ quan điểm hiện là vấn đề lớn ở Việt Nam.
Bà Curis nói chiến dịch nhằm chứng tỏ cho nhà cầm quyền Việt Nam biết quốc tế hết sức quan tâm đến những đàn áp, vi phạm nhân quyền của Hà Nội và đồng thời cũng gửi đi một thông điệp thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Ân xá quốc tế ở Pháp kêu gọi chính phủ Việt Nam, thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hãy tỏ ra có trách nhiệm cụ thể qua việc phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, những nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ khắc nghiệt trong các nhà tù Việt Nam. Bà Dominique Curis.
They cannot repress indefinitely the voice of their own citizens. So they have...
Nhà nước Việt Nam không thể cứ mãi đàn áp tiếng nói của chính người dân của họ. Yêu cầu thứ nhất của chúng tôi là Hà Nội phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, tạo điều kiện để những người bị giam giữ được xét xử công bằng, cho phép các tổ chức dân sự bảo vệ nhân quyền đăng ký hoạt động như những tổ chức phi chính phủ, để cho xã hội dân sự được phát triển vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp, tiến bộ hơn.
Ân xá quốc tế Pháp cho biết sẽ tiếp tục vận động bênh vực cho những nhà đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam.
We will continue campaigning and especially advocating towards the Vietnamese.
Chúng tôi không chỉ vận động chính phủ Việt Nam và cả chính phủ Pháp của chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền trong mối quan hệ giao tiếp với Việt Nam.
Ân xá quốc tế ở Pháp nói họ sẽ đệ trình báo cáo nêu bật những phân tích và quan tâm của tổ chức này về thực trạng nhân quyền Việt Nam nhân cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc vào đầu năm sau. Một chuyên gia quân sự của Trung Quốc đề nghị tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh nên được điều động tới Biển Đông để củng cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Nhật báo thân Trung Quốc Wen Weibo xuất bản ở Hồng Kông ngày 11 tháng 12 dẫn lời học giả Song Zhongping nói Biển Đông là nơi tốt nhất để nhóm chiến đấu của tàu Liêu Ninh chứng tỏ năng lực của mình. Chuyên gia quân sự này lý luận sở dĩ Trung Quốc cần bố trí một tàu sân bay ở Biển Đông vì Bắc Kinh đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong khu vực. Ông Song nói vì một số đảo ở Biển Đông nằm cách xa Trung Hoa lục địa nên Bắc Kinh cần phải đưa tổ chiến đấu tàu sân bay tới khu vực để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền của mình ở đây. Nếu làm được như vậy, Trung Quốc có thể mở rộng sự hiện diện quân sự trong vùng. Vẫn theo chuyên gia này, khi Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông trong tương lai, toàn bộ không phận này cần phải thông thoáng và dễ kiểm soát. Và việc điều động tàu sân bay đến Biển Đông là một bước quan trọng để Trung Quốc đạt được mục tiêu đó. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang được 4 tàu chiến hộ tống trong nhiệm vụ huấn luyện và thử nghiệm đầu tiên ở Biển Đông.